Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay ngày thứ Hai, 16 tháng 5 năm 2016. Triển vọng về một vòng đàm phán mới về Trung Đông không mấy tốt đẹp sau khi Israel bác bỏ những nỗ lực thương thuyết gián tiếp. Vừa rồi là Thủ tướng Israel, thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Truyền thông Trung Quốc phớt lờ cách mạng văn hóa. Nhóm cực đoan Philippines đòi 13 triệu đô la cho mạng sống của con tin phương Tây. Và tỷ phú Donald Trump chĩa mũi dùi vào lãnh đạo Anh.
Ít ngày trước khi Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam, tờ New York Times có bài viết cho rằng còn quá sớm để Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Hoài Hương và Anton sẽ có thêm chi tiết về trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây, Nguyễn Trung sẽ trình bày chi tiết các tin quốc tế.
Như quý vị vừa nghe, báo chí nhà nước Trung Quốc đã gần như phớt lờ sự kiện 50 năm ngày xảy ra cách mạng văn hóa, trong khi các trao đổi trên mạng xã hội về ngày này đã bị xóa. Khoảng 1,5 tới 1,8 triệu người đã thiệt mạng trong 10 năm sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông hồi năm 1966 huy động đội hội Hồng Vệ Binh đi trấn áp các phần tử tư sản đã xâm nhập vào chính phủ và xã hội. Ngoài ra còn có khoảng 36 triệu người là nạn nhân của đợt thanh trừng chính trị cho tới khi ông Mao qua đời năm 1976. Chính phủ hiện vẫn không cho thảo luận công khai về các sự kiện, dù Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 1981 từng đề cập tới giai đoạn này là 10 năm thảm họa. Tin cho hay, một số cuộc thảo luận về cách mạng văn hóa trên trang Weblog Weibo đã bị xóa. Nhiều người bày tỏ quan ngại rằng một cuộc cách mạng tương tự có thể lại xảy ra trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục trấn áp các quan chức tham nhũng và tiếng nói bất đồng từ xã hội dân sự. Một bình luận bị xóa viết, máu của cách mạng văn hóa vẫn chưa phai mờ, các thi thể vẫn còn ấm nóng. Phản bác những gì xảy ra trong cách mạng văn hóa vẫn là trách nhiệm của mọi công dân. Tờ Globe and Mail của Canada hôm nay đưa tin rằng các giáo sư và các tạp chí học thuật của Trung Quốc đầu tháng này đã nhận được thông báo cấm mọi cuộc thảo luận về cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã đăng tải các bài viết đánh dấu ngày này. Kênh truyền hình Phoenix ngày hôm nay phát các cuộc phỏng vấn, trong đó hỏi các thanh niên họ sẽ dùng những từ gì để miêu tả cách mạng văn hóa. Một số đã dùng những từ như điên rồ, tai họa lớn, lý tưởng và xáo trộn. Tin Đông Nam Á, Tổng thống mới được bầu của Philippines, ông Rodrigo Duterte, cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội nước này khôi phục án tử hình đối với các tội danh như hiếp dâm, cướp của, giết người và buôn lậu ma túy. Trao đổi với các phóng viên, ông Duterte nói rằng ông ưa thích hình thức treo cổ hơn cả vì cho rằng nó nhân đạo hơn. Nhà lãnh đạo trực ngôn này cũng cho biết ông sẽ cho phép cảnh sát bắn chết bất kỳ thành viên của băng đảng tội phạm có tổ chức nào nếu người đó chống lại lệnh bắt giữ. Ông Duterte giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tuần trước sau khi vận động tranh cử với các cam kết sẽ mạnh tay với tội phạm trong 6 tháng đầu nắm quyền. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc ông là người giám sát biệt đội thần chết, từng sát hại hơn 1.100 người trong khi làm thị trưởng Davao. Ngoài vấn đề tội phạm, ông Duterte từng cho biết ông sẽ thương thảo với Trung Quốc để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và rằng ông sẽ cân nhắc trao các vị trí trong nội các cho các phiến quân cộng sản. Sang một tin khác cũng liên quan tới Philippines, tổ chức Hồi giáo Abu Sa'af của Philippines dọa giết một con tin phương Tây nếu không nhận được nhiều triệu đô la tiền chuộc trong vòng 4 tuần. Chính tổ chức cực đoan Hồi giáo này tháng trước đã chặt đầu một công dân Canada. Một đoạn video do Abu Sa'af, tổ chức mà thủ lĩnh, tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo cho thấy ông Robert Hall, một công dân Canada, và ông Kastan Sekingstad, công dân Na Uy, mặc áo màu cam trong khung cảnh núi rừng và bị bao quanh bởi những người đàn ông vũ trang đội mũ trùm đầu. Những người đàn ông dọa sẽ giết ít nhất một trong số họ nếu không nhận được khoản tiền chuộc là hơn 12 triệu đô la vào ngày 13 tháng 6. Hồi tháng 4, nhóm này đã giết chết công dân Canada John Ridsdale sau khi hạn chót trôi qua. Ông Ridsdale, Hall, Sekingstad và bạn gái của ông, Hall, đã bị bắt cóc năm 2015 tại một khu nghỉ mát trên đảo Samal, nơi cách cứ địa truyền thống của Abu Sa'af hàng trăm km. Đây là nhóm đã bị quy lỗi gây ra các vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Philippines. Cho dù các thủ lĩnh của Abu Sa'af đã nguyện trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, các nhà phân tích cho rằng đội ngũ lãnh đạo của nhóm vẫn muốn tập trung vào các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hơn là lập một nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Hoài Hương và Anton sẽ đến với quý vị với các tin tức về Việt Nam. Phủ Tổng thống Philippines lên án Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Phủ Tổng thống Philippines hôm 15 tháng 5 lên án việc Trung Quốc từ chối tham gia cuộc phân xử tranh chấp Biển Đông theo đơn khiếu nại nộp tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Thư ký truyền thông của Phủ Tổng thống Herminio Coloma Jr. nói, việc Philippines tham gia vào thủ tục trọng tài quốc tế của tòa trọng tài chính là sự tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Điều này là vì đất nước chúng tôi thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên các quy định nhằm giải quyết một cách hòa bình các vấn đề liên quan đến các tuyên bố về chủ quyền ở Biển Đông. Từ góc độ của chúng tôi là một phần của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc có thể cho thấy họ tuân thủ UNCLOS mà họ là một bên ký kết thông qua việc tham gia vào việc phân xử trọng tài. Ông Coloma nói Philippines không đơn độc khi tin rằng nước này có đủ cơ sở pháp lý để nộp đơn khiếu nại lên tòa trọng tài. Theo ông, nhiều nước kể cả Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy các nguyên tắc hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và chống lại điều mà họ gọi là những hoạt động dọa nạt, cưỡng ép hay khiêu khích đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng và tăng căng thẳng ở Biển Đông. Việt Nam cũng có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, song không khiếu nại ra tòa trọng tài. Trung Quốc đã từ chối tham gia cuộc phân xử theo đơn khiếu nại của Philippines. Bắc Kinh nói tòa trọng tài quốc tế đã lạm quyền và hành xử không công bằng khi nhận đơn. Đơn của Philippines đề nghị phân xử 3 việc. Một là làm rõ tính pháp lý đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ôm lấy một vùng rộng lớn ở Biển Đông. Hai là quy chế của những thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng như các bãi cạn và quyền hàng hải của chúng. Và ba là các hoạt động của Trung Quốc trong những nơi mà Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Cùng ngày 15 tháng 5 cũng từ Philippines lại có một tín hiệu trái ngược. Người nắm chắc phần sẽ trở thành tổng thống đắc cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte, nói ông muốn có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và xác nhận ông cởi mở về việc đối thoại trực tiếp về tranh chấp lãnh thổ đã làm tổn hại quan hệ song phương. Ông Duterte cũng công bố rằng đại sứ Trung Quốc ở Manila sẽ là một trong ba đại sứ nước ngoài đầu tiên ông dự định sẽ gặp hôm 16 tháng 5 sau khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 9 tháng 5. Ngoài đại sứ Trung Quốc, ông dự định sẽ gặp đại sứ Nhật. Không rõ đại sứ thứ ba sẽ là ai, còn ông Duterte nói đó không phải là đại sứ Mỹ. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã xấu đi nhiều trong nhiệm kỳ 6 năm của ông Aquino, người sắp mãn nhiệm, vì những tuyên bố chủ quyền tranh chấp với nhau ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển, thậm chí họ đòi cả những nơi sát bờ biển của Việt Nam, Philippines và các nước Đông Nam Á khác. Để đáp lại, chính phủ của ông Aquino đã ký một hiệp định quốc phòng mới với Mỹ và khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra tòa trọng tài. Ông Aquino cũng từ chối đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Ông Duterte sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Việc đối thoại trực tiếp với Trung Quốc đã được ông cam kết khi ông tranh cử. Tiếp theo đây, Hoài Hương sẽ đến với các tin tức khác liên quan đến Việt Nam.
Báo chí Mỹ nói gì về chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama? Chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tuần tới đã khiến cho giới truyền thông Mỹ chú ý nhiều hơn tới các vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ. Một số tờ báo có uy tín đăng bài xã luận nói lên quan điểm của họ về ý nghĩa của chuyến đi thăm Việt Nam và về vấn đề ông Obama nên đề cập đến những đề tài gì với giới lãnh đạo tại Hà Nội. Báo New York Times số ra ngày 15 tháng 5 nói rằng, trong khi đối với Tổng thống Obama, chuyến đi này là một cơ hội để củng cố chính sách xoay trục sang châu Á và tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam, một quốc gia đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn trong khu vực, thì những hình ảnh quanh chuyến đi sẽ gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh và khơi lại những vết thương chưa lành đối với các chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Tờ báo dẫn lời ông Hagel nói rằng ông đang chuẩn bị tinh thần để trực diện với những hình ảnh và những bài báo sẽ khơi lại những ký ức đau thương của thời chiến. Ông Hagel phục vụ một năm tại Việt Nam và cho rằng thời gian 12 tháng đó đã trở thành một thời kỳ quyết định trong cuộc sống của ông và là một yếu tố trong mọi hành động của ông trong cương vị là một thượng nghị sĩ và sau này của một bộ trưởng trong nội các. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng hãy còn những bóng ma của chiến tranh sau hơn 40 năm từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc và cuộc chiến vẫn gây nhiều tranh cãi về Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đối với một số cựu chiến binh khác thì chuyến đi của ông Obama là một cơ hội để nhắc nhở lại rằng đã hai thế hệ người Mỹ lớn lên từ sau cuộc chiến và hãy bỏ lại sau lưng những vấn đề của quá khứ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến đi này, Tổng thống Obama có phần chắc sẽ hướng về tương lai nhiều hơn là quá khứ. Ông sẽ đề cập đến Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước về vấn đề dọn sạch những tàn tích của chiến tranh như chất độc da cam, một trong những vấn đề rất quan trọng đối với Việt Nam. Nhưng một số cựu chiến binh như ông Bobby Mueller của Mỹ, một cựu chiến binh đã bị thương và sau đó trở thành một nhà hoạt động phản chiến, vẫn bày tỏ sự giận dữ của ông và của nhiều cựu chiến binh đối với hai nhà cựu lãnh đạo Mỹ thời chiến là Tổng thống Richard Nixon và cố vấn thân cận nhất của ông là ông Henry Kissinger. Một trong những vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là niềm tin nơi một số cựu chiến binh Mỹ rằng hiện vẫn còn một số quân nhân bị cầm giữ tại Việt Nam. Trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu vừa rồi, một số tổ chức cựu chiến binh đã đòi Tổng thống Obama phải nêu câu hỏi trực tiếp với giới lãnh đạo Việt Nam. Liệu có còn tù binh Mỹ còn sống ở Việt Nam hay không? Một trong các vấn đề gây tranh cãi khác là vấn đề gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tờ The Washington Post hôm 13 tháng 5 đăng một bài báo với hàng tít ông Obama nên nói gì ở Việt Nam. Tờ báo cho rằng, trong khi tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là một bước hợp lý, trong bối cảnh cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, Tổng thống Obama cần nhấn mạnh là phải có những cải thiện thực sự về nhân quyền trước khi tiến hành với quyết định này. Theo tờ báo, Việt Nam còn phải sửa đổi một số điều khoản trong bộ luật hình sự vẫn được dùng để bắt bớ và bỏ tù nhiều blogger, nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ khác. Báo Washington Post cũng yêu cầu Tổng thống Obama gặp gỡ với một số nhà hoạt động đang bị sách nhiễu và đòi Hà Nội trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới đây đã viết một lá thư gửi tới Tổng thống Obama yêu cầu ông lên tiếng cho hàng ngàn người Việt Nam đang bị đàn áp vì đòi quyền tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Bài xã luận của báo The New York Times hôm 14 tháng 5 nói hãy còn quá sớm để tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam với những lập luận tương tự. Bài xã luận nói Tổng thống Obama không nên cảm thấy bị buộc phải thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính quyền độc tài ở Việt Nam, mà phải cân nhắc và bảo đảm Việt Nam phải có những bước đáng tin cậy để giải quyết những vụ đàn áp nhân quyền. Bài xã luận nói rằng Tổng thống Obama nên tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nếu Tổng thống Obama tháo gỡ, thì Quốc hội nên tỏ ra thận trọng hơn. Theo tờ báo, giấy phép bán vũ khí cho Việt Nam phải được quyết định trên căn bản từng trường hợp một, như đối với tất cả các quốc gia khác. Đài truyền hình Việt Nam nói có những thế lực phản động đằng sau các cuộc biểu tình về môi trường ở Việt Nam. Các cuộc biểu tình phản đối vấn đề ô nhiễm môi trường và gây áp lực với nhà nước Việt Nam phải minh bạch về nguyên nhân gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung vẫn diễn ra hôm qua tại Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Huế, Vũng Tàu, v.v. Hãng tin Reuters đăng một bài báo hôm nay tường thuật rằng Đài truyền hình nhà nước Việt Nam đã cảnh cáo công chúng, kêu gọi họ hãy bỏ ngoài tai những lời kêu gọi mà họ nói là của các thế lực phản động, kích động họ tham gia biểu tình và khuyến cáo dân chớ để bị lợi dụng trong một cuộc gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Reuters trích dẫn một chương trình truyền hình dài 11 phút trên đài VTV tiết lộ tên tuổi và hình ảnh của các nhà bất đồng chính kiến và blogger được nhiều người biết tiếng, nói rằng họ đang tìm cách lừa gạt công chúng để gây rối với chính quyền và với sự yểm trợ và sự tài trợ của các tổ chức nước ngoài. Trong khi đó, trang mạng Dân Làm Báo đã đăng nhiều hình ảnh tường thuật về sự hiện diện hùng hậu của lực lượng an ninh và công an hôm qua và cảnh nhiều nhà hoạt động tích cực ủng hộ dân chủ, nhân quyền đi biểu tình được biết tiếng bị hành hung. Các biện pháp an ninh đã được siết chặt tại Hà Nội và Sài Gòn để ngăn chặn các cuộc biểu tình, nhưng nhiều cuộc biểu tình nhỏ hơn và các cuộc tỏa kháng tại gia vẫn diễn ra.
Việc ông Lobsang Sanggai được bầu vào chức vụ thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong làm cho một số người hy vọng cuộc đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với chính phủ trung ương Trung Quốc bị ngừng năm 2010 sẽ được thực hiện lại. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Van Sant của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng và Duy Ái trình bày sau đây.
Cuối tháng 4 vừa qua, khi được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong, thủ tướng Lobsang Sanggai cam kết thúc đẩy cho nền tự trị của người dân Tây Tạng và khởi động lại cuộc đàm phán với chính phủ Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi giữ vững cam kết đối với đường lối trung dung với mục tiêu rõ ràng là một nền tự trị thật sự cho người dân Tây Tạng ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh ngưng xuyên tạc đường lối trung dung và nhận thấy sự hợp lý của đường lối này để tham gia cuộc đối thoại với các vị đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với Trung Quốc cho tới khi cuộc đối thoại bị ngưng vào năm 2010 vì những cuộc phản kháng ở Tây Tạng và cuộc đàn áp sau đó của chính quyền Trung Quốc. Ông Sering Pasang, Chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng ở Anh Quốc, nói rằng vấn đề có thực hiện lại cuộc đối thoại hay không là do Trung Quốc định đoạt. Ông nói, vấn đề này thực sự là do Trung Quốc định đoạt và thực tế hiện nay cộng với các yếu tố địa chính trị và tình hình kinh tế khiến cho Trung Quốc chiếm giữ ưu thế. Vì vậy cho nên đây là thách thức lớn đối với giới lãnh đạo Tây Tạng.
Ông Sanggai đã tái đắc cử hồi tháng trước sau khi đánh bại đối thủ là ông Pen Va Sering, Chủ tịch Quốc hội Tây Tạng. Gần 60.000 người trong tổng số 90.000 cử tri có đăng ký ở 40 quốc gia đã bỏ phiếu và ông Sanggai giành được phần thắng với tỷ lệ 58%. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ cuộc bầu cử đó và Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh chỉ đưa ra một phát biểu chiếu lệ khi được yêu cầu bình luận tại một cuộc họp báo. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng cuộc đầu phiếu đó là một trò hề của một tổ chức bất hợp pháp không được công nhận bởi bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Ông Robert Barnett, một chuyên gia về Tây Tạng của Đại học Columbia, không mấy lạc quan về triển vọng nối lại cuộc đối thoại. Ông nói, tình hình lúc này không mấy khả quan vì không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc muốn nhượng bộ, mà thật ra họ còn cứng rắn hơn nữa. Nhưng dĩ nhiên là Trung Quốc không khi nào cho biết trước là họ sẽ có hành động. Hành động một cách nhanh chóng vào một thời điểm do họ lựa chọn là một việc có lợi cho họ. Trung Quốc cho rằng Tây Tạng là một phần lãnh thổ của họ kể từ thế kỷ thứ 13 và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói họ đã giải phóng người dân Tây Tạng ra khỏi chế độ phong kiến của giới tăng lữ cầm quyền. Tuy nhiên, nhiều người Tây Tạng nói rằng quê hương của họ là một nước độc lập cho tới khi bị các lực lượng của Cộng sản xâm lăng vào năm 1950. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bị buộc phải chạy sang Ấn Độ lưu vong sau cuộc nổi dậy bất thành vào năm 1959. Vì tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình này vẫn tiếp tục nắm giữ vị thế của một nhà lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng, nhưng ông đã quyết định từ bỏ quyền hành chính trị vào năm 2011 và hô hào cho việc tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ để chọn ra một vị thủ tướng để lãnh đạo quốc hội của chính quyền trung ương Tây Tạng tại Dharamsala, Ấn Độ.
Vì Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay đã cao tuổi, nên vấn đề ai sẽ chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp đã trở thành một vấn đề quan trọng. Ông P.K. Gautam, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở Ấn Độ, cho biết cuộc đàm phán chính trị có thể có giữa Trung Quốc với Tây Tạng không nên bị lẫn lộn với cuộc thảo luận về vấn đề ai sẽ chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp. Ông nói, ai chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp là một tiến trình rất riêng biệt, nhưng cuộc thương thuyết chính trị cho khu vực tự trị, theo sự mong muốn của người Tây Tạng, chỉ có thể được thực hiện bởi chính quyền trung ương này mà thôi. Vì vậy, đó là một tiến trình lâu dài. Đó chỉ là một trong những bước có thể mang lại một giải pháp để cho khu tự trị Tây Tạng phục hồi những nền tảng của mình. Nhiều người Tây Tạng hy vọng là việc ông Sangay đã tái đắc cử cũng là một bước tiến để giảm bớt những sự bất mãn trong cộng đồng người Tây Tạng. Hơn 100 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc kể từ năm 2009.
Triển vọng về một vòng đàm phán mới về Trung Quốc trông đông không mấy tốt đẹp sau khi Israel bác bỏ những nỗ lực thương thuyết gián tiếp. Pháp sẽ tổ chức hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng vào ngày 30 tháng 5 để tìm cách nối lại cuộc đàm phán được tổ chức lần cuối cùng vào năm 2014 theo sáng kiến của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault đã đến thăm các lãnh đạo Israel và Palestine giữa lúc nước ông chuẩn bị tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế nhằm tìm cách thực hiện lại đàm phán hòa bình. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hock của đài VOA.
Ngày hôm qua, người Palestine kỷ niệm ngày họ gọi là ngày tai họa để tưởng nhớ đến việc hàng trăm ngàn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa tiếp sau việc thành lập quốc gia Israel vào năm 1948. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức trên các lãnh thổ Palestine một ngày sau khi Israel kỷ niệm ngày độc lập năm thứ 68. Tại Bethlehem, những người biểu tình ngồi trên những chiếc xe lửa tự chế mang tên những làng mạc của Palestine trước đây. Những người tổ chức hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở lại quê hương. Ông Munther Amira, một người tổ chức biểu tình nói.
Trở lại quê hương của chúng tôi hiện vẫn còn là một ước mơ. Hiện nay chúng tôi cố gắng hết sức mình để làm cho ước mơ này trở thành hiện thực.
Các lực lượng an ninh Israel ném lựu đạn cay vào những người biểu tình đang tiến gần đến một điểm kiểm soát tại bờ Tây và một số người Palestine tại Gaza ném đá vào hàng rào ngăn cách với Israel. Đây là bầu không khí Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault chứng kiến trong chuyến viếng thăm Ramallah, thủ đô vùng bờ Tây vào ngày hôm qua để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki nói,
chúng tôi mong cho Pháp thành công, bởi vì nỗ lực của Pháp hiện nay là nỗ lực duy nhất.
Tuy nhiên, Israel đang tức giận vì nghị quyết trong tháng trước của UNESCO lên án Israel về điều mà nghị quyết này gọi là Israel chiếm đóng, ngôi đền Hồi giáo Al-Aqsa, không cho người Hồi giáo đến thờ phượng tại ngôi đền này. Nơi này được người Do Thái tôn sùng và gọi là đền núi và là nơi thiêng liêng nhất của Do Thái giáo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.
Sáng nay tôi đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. Tôi nói với ông ấy là quyết định đầy tai tiếng của UNESCO được Pháp ủng hộ và không công nhận mối liên hệ giữa người dân Israel với đền núi đã có từ hàng ngàn năm nay. Điều đó đã gây nên sự nghi ngờ về tính công bằng của bất cứ hội nghị nào mà Pháp tìm cách tổ chức.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với Bộ trưởng Ayrault là Israel chỉ muốn tiến hành những cuộc thảo luận trực tiếp với người Palestine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp nói việc thực hiện lại cuộc hòa đàm là thiết yếu để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay và ngăn ngừa sự xâm nhập của những phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo vào khu vực xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault nói.
Pháp không có những quyền lợi có sẵn. Nhưng chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là nếu chúng ta không muốn để cho nhà nước Hồi giáo phát triển trong vùng, thì chúng ta cần phải làm một việc gì đó.
Các đại diện của Israel và Palestine không được mời tham dự hội nghị hòa bình tại Paris.
Trong khi đó, tân chính phủ Libya và các thách thức an ninh đối với chính quyền này sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận của các nhà ngoại giao ở Vienna ngày hôm nay. Libya đã rơi vào cảnh hỗn loạn kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết năm 2011. Trước các cuộc thảo luận ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Ngoại trưởng Jordan tại Hotel Bristol, nơi các cuộc họp dự kiến diễn ra. Ông Kerry và Ngoại trưởng Italia đồng chủ trì cuộc họp nhằm bày tỏ sự hậu thuẫn đối với chính phủ đoàn kết quốc gia mà các cường quốc phương Tây hy vọng sẽ đoàn kết các phe phái ở Libya. Tân chính phủ được quốc tế công nhận đang phải đối mặt với các thách thức từ các phe phái kình chống nhau. Ngoài ra, họ cũng vấp phải các trở ngại từ các phần tử chủ chiến có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, hiện đã lập căn cứ ở thành phố Sakte, nằm ở miền Trung. Các phần tử này đã sử dụng các căn cứ đó để mở các cuộc tấn công tại nước láng giềng Tunisia. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng tất cả các bên tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng ở Vienna ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ đồng quan điểm rằng nhà nước Hồi giáo sẽ là một vấn đề lớn đối với Libya và khu vực. Quan chức nói trên nói thêm rằng sẽ là điều xấu nếu nhà nước Hồi giáo có thể thiết lập cứ địa ở Libya, một điểm trung chuyển tới vùng Cận Đông, Địa Trung Hải và châu Âu. Ông Donald Trump cho biết nhiều khả năng ông sẽ không có mối quan hệ tốt đẹp với ông David Cameron và Thủ tướng Anh, từng coi ứng cử viên Tổng thống Mỹ là một người gây chia rẽ, ngớ ngẩn và sai lầm, vì đề xuất tạm thời cấm các tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sau khi ông Trump đưa ra lời kêu gọi như vậy, ông Cameron đã chỉ trích tỷ phú bất động sản ngay tại Quốc hội và nói rằng ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ chỉ khiến Anh Quốc đồng lòng chống lại nếu công du tới quốc gia này. Trước câu hỏi quan hệ của ông với Thủ tướng Cameron sẽ ra sao nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11 tới, ứng viên được cho là sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa trả lời kênh ITV của Anh rằng dường như chúng tôi sẽ không có một mối quan hệ tốt đẹp, tôi hy vọng có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy, nhưng có vẻ như ông ấy cũng không muốn xử lý việc này. Tin cuối, cảnh sát Colombia cho biết đã thu giữ 8 tấn cocaine từ băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh nhất ở nước này thuộc gia tộc Usuga. Cảnh sát ra thông cáo cho biết đã phát hiện ma túy giấu tại một trang trại trồng chuối gần biên giới với Panama. Trong khi đó, trên Twitter, Tổng thống Colombia viết ngắn gọn vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử, một cú giáng đối với những kẻ tội phạm. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 người trong chiến dịch, nhưng 3 kẻ khác đã bỏ trốn. Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng 1,5 tấn cocaine đã được đóng gói sẵn và chuẩn bị được mang đi tiêu thụ. Theo cảnh sát, mỗi năm gia tộc Usuga đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.